Hồi thứ 62, Tề Tuyên Dương nạp dụng Ngọc Thiền, Lỗ công chúa đi cầu Thánh Mẫu. Nói về khi công chúa thâu hồi đội ngũ, kiểm tra lại thấy hao hết hai phần, rồi đồng kéo thẳng lên núi Ẩn Phụng. Thôi Văn đi trước vào báo cho Đinh Năng, Đinh Trí hay, hai người liền vội vã xuống tiếp rước. Mời công chúa thẳng lên sơn trại và truyền quân y theo binh pháp mà an dinh. Các việc xong rồi, công chúa hội chư tướng lại, viết biểu văn đi cầu cứu cùng các nơi. Ân Long Vân Mệnh mang biểu văn đi tới các nước Lương, nước Tấn. Hai nước này đều sợ oai thế Đông Tề nên không ai hứng chịu. Ân Long đã đi qua nước Tống, nguyên vợ vua Tống Nguyên Vương cùng một họ với Ân Long, nên Ân Long qua đó cầu hỏa may có được chuyện. Lúc này, khi Ân Hậu lâm triều, quan Hoàng Môn vào tâu rằng có sứ thự Đức Lỗ là Ân Long tới xin triều kiến. Ân Hậu cho vào. Ân Long tới trước Kim Loan Điện triều bái xong, Ân Hậu hỏi: chẳng hay ngự đệ tới đây có chuyện gì chăng? Ân Long đưa biểu dâng lên. Ân Hậu xem rồi phán rằng: Tiên Dương ta cũng vì hội Tương Giang mà bỏ mạng, sau lại quốc dân lập hội Kim Hoa, làm cho tan hại nước nhà, lòng hằng muốn báo cừu trả oán. Nhặt dịp vô diệm cao cường pháp lực, các nước đều tấn cống xưng thần, huống chi nước ta đất hẹp dân nghèo, dám đâu làm chuyện đưa mồi cho cọp. Ân Hậu nói rồi rơi lụy dầm về, giây lát mới nghĩ ra một kế mà rằng: người đệ ơi, ai gia tính đặng một kế, không biết có làm được hay không? Ân Long tâu rằng: xin quốc mẫu nói ra cho vi thần được tỏ. Ân Hậu nói: nguyên ngày trước Tuyên Dương ta còn đăng vị, đã hứa lời với em Trịnh Bình Công là Ngọc Thiền, tưởng là cùng thiên tử về duyên, hay đâu nổi khiến sinh bất trắc. Tiên Dương và thái tử đều lâm hại nơi tay con chung vô diệm mà thác. Trịnh Ngọc Thiền còn thủ tiết cô phòng, tuy là người giữ bề từng nhất nhi chung, nhưng ai gia nghĩ lại cũng thiệt lòng khuê nữ, và người đủ cách phong lưu tài tử, những cầm thi và ca vũ hơn người. Ta tính kế đưa dân người cho Tuyên Dương, sau sá mưu cùng hạ thị, trước là trừ cho đặng con sủ phụ, sau là mê hoặc Tuyên Dương, chừng đó hiệp binh tới đánh Hằng Xương, trả thù cho năm vị quốc vương mới nổi. Ân Long khen diệu kế, triều thần ai cũng bằng lòng. Ân Long từ giả Ân Hậu vừa xong lại đi qua nước khác. Nói về Ân Hậu, khi Ân Long từ biệt đi rồi, bèn truyền nội thần Đoàn Ngọc Thiền tới dạy khuyên. Nội thần vâng lệnh. Chẳng bao lâu Ngọc Thiền tới trước Kim Giai triều kiến. Ân Hậu xem thấy rơi lụy mà rằng: ai gia thấy Biên Tử tuổi vừa đôi tám, một mình lúng chịu nơi cô phòng, thấy dâu tôi lại đau lòng, nên muốn tính cho Dương tròn phận trẻ. Nay có một điều thương nghị, muốn đưa Dương Tức qua bầu bạn với Tuyên Dương, quyết lòng trừ cho được chung nương nương, thì trước phải toan mưu cùng hạ thị. Nếu như được thiên tử tùng dân ý, thì chồng con âm giới cũng tạ ơn. Trước là trung hiếu lưỡng toàn, sau cũng để tiếng thơm ngàn thuở. Ngọc Thiền nghe nói cũng nghĩ thầm rằng: sự thể như vậy rất khổ, tấm thân có nỗi âu lo. Nếu chẳng phụng mạng công cô, thì mình làm phận dâu con bất hiếu. Vậy hãy tới đó xem vô diệm cho tỏ rõ. Như người ở nhân từ, thì ta sẽ xử giả trung lương. Nếu như người ở bạo cường, thì ta sẽ lo phương ám hại. Nghĩ như vậy mới tâu rằng: mặc ý mẫu hoàng liệu định, thần tức đâu dám chối từ. Ân Hậu cảm mừng và phán rằng: trong cung nữ có hai đứa lanh lợi, kêu là Thể Vân với lại Thể Hà, cũng là dòng đệ tử Lương gia, ta sẽ cho nó đi theo qua cùng con hôm sớm. Ngọc Thiền cúi đầu vâng dạ rồi trở về cung. Ân Hậu liền sai quan nội thần sắm sửa đồ nữ trang phụ tùng, rạng ngày sau đưa Ngọc Thiền cho đi cải giá. Rạng ngày, Ân Hậu lâm triều, truyền lệnh cho quan đại phu là Hứa Nho và chủ soái là Khương Chổng đưa Ngọc Thiền qua Đông Tề tấn cống. Hai người dân lệnh lui ra, lựa 50 tên quân và rửa sang đồ hành lý. Rồi vào triều phục dĩ. Ân Hậu khiến dọn tiệc tiễn hành, bà gia cùng nàng dâu rơi lụy mấy hàng lã chả tuôn rơi. Giây lát, Ngọc Thiền cúi đầu bái tạ xin dời gót. Thầy tớ đều thông thả lên đường, quảng bao đập tuyết dầm sương, phút đầu đã thấy hận sương tới gần. Khi ấy, thầy trò tạm trú vào quán dịch nghỉ chân. Hoàng môn quan lật đật vào thành thông báo. Nói về Tuyên Dương cùng Chánh Hậu, đang buổi lâm triều nghị sự, bỗng thấy quan hoàng môn vào tâu rằng: Này có sứ thần Tống Quốc đến dân quý nhân, người còn đợi lệnh trước dịch đường, nên tôi phải vào báo hỷ. Tuyên Dương liền gián chỉ cho vào. Hứa Nho theo quân tới trước Kim Loan Điện, triều bái xong rồi đưa biểu dâng lên. Vợ chồng Tuyên Dương xem biết Ân Hậu đưa Ngọc Thiền tới, xin tha cống lương tiền, vì trong nước tai nạn liên miên, đồ châu báu và bạc tiền khiếm khuyết. Tuyên Dương xem rồi cất tiếng lên mừng rỡ. Khi ấy mới hỏi Trung Hậu rằng: Trong biểu văn Ân Hậu xin như vậy, ngự thê có bằng lòng chăng? Trung Hậu bèn trồi Trịnh Quy Nhân lên Kim Gia Yến Kiết. Ngọc Thiền dâng lệnh tới triều bái Tuyên Dương và Trung Hậu. Trung Hậu xem qua rồi nói rằng: Người này có thiên tư tài mạo, lại thêm đức hạnh hiền lương, thần thê xin phong cho y làm Bắc Diện Dương Phi, cai quản hết 3000 cung nữ, lại xin đó dốc một lòng phụng thờ Thánh Chúa, tình tương thân như thể chị em, ở cùng nhau cho khúc nhục vẹn tuyền. Đây với đó là duyên thiên lý ngộ. Trịnh Ngọc Thiền cúi đầu lạy tạ. Tuyên Dương nghe vậy thì trong lòng mừng quýnh. Việc xong rồi, Trung Hậu truyền nội thần đưa tân nhân tới Bắc Diện. Kế thiên tử truyền bãi chầu, bá quan ai về dinh nấy. Lúc này, vợ chồng Tuyên Dương thẳng tới Bắc Diện. Trịnh tân nhân sẽ tiếp rước vội vàng. Ba người vào nơi ghế trầm hương. Nội thị dọn tiệc dâng lên, ba người ăn uống tới canh khuya. Trung Hậu khi ấy mới cướp về Chiêu Dương Viện. Đêm đó, thiên tử nghỉ tại Bắc Cung, cùng nhau dày hiệp chung tình giao ước trăm năm như nguyện tử sinh cốt nhục một lòng. Chẳng duyên gia ngẫu cũng dòng ái ân. Canh gà vội dục buồn xuân, ác vàng đâu đã hé lần biển đông. Người thì tới viếng chánh cung, kẻ thì giá ngự ngay rồng nghị sự. Trạng ngày, Trịnh Quý Phi tới triều bái Trung Hậu. Trung Hậu lật đật đỡ dậy và mời ngồi nơi cẩm đôn. Trà nước xong rồi, chị em cùng nhau đàm đạo. Kế đó, Trung Hậu lại truyền chỉ cho đòi từ Tam Cung Lục Diện cho tới Dương Phi mệnh phụ đều tới Chiêu Dương Cung dự tiệc. Nội thần vâng lời ý chỉ, ban ra khắp hết các nơi. Vài lát cung nữ đều tới Chiêu Dương Cung triều yết. Đây nhắc về sự Tây Cung Hạ Nghinh Xuân. Từ khi thấy mặt Ngô Khởi, về cung mang bệnh tương tư, ngày càng lại thêm sầu, có khi mê mẩn mò giường mò chiếu. Khi ấy có cung nữ vào báo rằng: Thiên tử mới nạp Trịnh Ngọc Thiền, nên có lời ý chỉ phán truyền rằng các cung diện đều phải tới Chiêu Dương Cung mà khánh hạ. Nếu ai chẳng vâng lời nghị ấy thì đã phi tiên trách phạt không tha. Mấy lời tôi phải tâu qua, xin nương nương toan liệu. Hạ Phi nghe nói nghiến răng chặt lưỡi, giỡn trách thiên tử ở ra dạ bạc tình, rằng: Đã bấy lâu ta luôn chịu quạnh hiu, nay vì có gì mà lại tham tân uyển cựu. Bây giờ còn bảo ta tới Chiêu Dương Cung khánh hạ, thà chịu chết chứ chẳng chịu đi. Hạ Phi nói vừa dứt lời, có đám quan gia bước tới tâu rằng: Tôi có nghe nói tân dân là Trịnh Bình công chi nửa nước Tống, sính về mà chưa kịp thành hôn, nay Ân Hậu đưa tới dân quốc quân, chắc là âm mưu mật kế. Vậy xin nương nương hãy tới đó mà xem cho tường, rồi sẽ cùng tân nhân mưu hại chánh cung. Nếu như vua Diệm đã trừ xong, thì chắc chánh hậu về trong tay Tây Diện. Hạ Phi nghe nói, đổi sầu làm tươi, lật đật sửa sang xiêm áo, rồi tới Chiêu Dương cung mà khánh hạ. Nội giám thấy có Hạ Phi đến, liền vào tâu cho Trung hậu hay. Trung hậu cho vào, rồi thuật lại các việc tân nhân mới vào cung, nên bày ra yến tiệc. Trình tân nhân nghe nói liền bước tới chào mừng, Hạ Phi cũng ân cần đáp lễ, rồi chị em phân ngôi thứ mà ngồi. Kế thấy Liêm thị Dương Phi dẫn mấy vị mệnh phụ cũng tới triều hạ vừa xong. Kế nội thị dọn tiệc đứng lên. Hạ Phi đứng dậy tâu rằng: thần thiếp trong mình có bệnh, nên sơn hào hải vị tôi chẳng dám dùng. Xin cho cứu trở lại Tây Cung, đặng lo bề thang thuốc. Trung hậu không cho, bảo Trình Phi phải ân cần mời Hạ Nghi ở lại mà dự tiệc. Kế đó, thấy nữ rót rượu dâng lên, mấy chị em uống đặng vài tuần. Trung hậu mới nói: Ai gia từ lúc 18 tuổi vào cung, nay đã có 19 năm rồi, xiết bao đánh bắt dẹp nam, thân chinh chiến đã cam nhiều lao khổ. Ngày hôm nay có đủ mặt đông tây bốn diện, cho ai gia phân tỏ một đôi lời. Chị em ta đồng lòng phụng sự vua Tề, an phận chứ hề lăng phạm. Nay ai gia ban cây đã phi tiên cho tân phi bắt diện, như ai có khi dễ thì được phép đánh chết không tha. Còn nếu thiên tử có gì sai ngoa thì cũng phải hết lời can gián, chớ nên ý quyền húng hiếp. Ai gia mà hay được thì trội trọng không dung. Chén rượu này ta giúp cho tân quý nhân, hãy lãnh lấy cây roi đây mà giữ lòng trung ái. Trịnh Quý Phi hai tay đỡ lấy, rồi đưa lại cho thể nữ là thể Văn cầm. Lúc đó Hạ Phi thấy Trịnh Phi có hai người thế nữ cùng bến tống đưa qua, bèn hỏi rằng: hai tên thế nữ đó là người đi theo với Dương muội có phải chăng? Trịnh Quý Phi thưa phải. Hạ Phi mới nói: tôi thấy hai người ấy lòng hằng yêu mến, ước làm sao cho được một người. Trung hậu nghe nói thì đã hiểu ý, biết Hạ Phi muốn lập mưu kế chi, nên mới buông lời như vậy. Nghĩ rồi bèn nói: như Tây Cung muốn dùng người bên Tống thì ai gia cũng cho qua một người. Nói rồi lại kêu Thể Hà mà bảo rằng: Thể Hà cung nữ, bi phải đi qua bên Tây Viện và chầu trực Hạ Quý Phi. Thể Hà cúi đầu vâng dạ. Giây lát mãn tiệc, Hạ Phi đem Thể Hà về làm con nuôi, để ngày sau lâm cơ ứng biến. Khi tiệc mãn, tam cung lục diện cùng là các vị mệnh phụ phu nhân, ai nấy đều lui về dinh, còn lại Trịnh Quý Phi và Liêm Thoại qua ở sau. Trung hậu mới bảo cung nữ đem Chiêu Dương ấn cùng Tru Phi kiếm để trên bàn mà nói rằng: nay ai gia cùng Dương muội phận lớn nhỏ khác nhau đã rồi, ấy là mấy lời ta tỏ hết đầu đuôi, giao quyền cho đó âu lo việc nước. Trong cung cấm ai cũng đều là trung tâm báo quốc, gian dảo riêng có một mình Hạ thị Tây Cung. Nay trong mình ai gia thai sản đã cận kỳ, còn công chúa Lỗ Lâm lại cử binh đi xâm loạn. Ấn kiếm này ta giao cho đó, hãy cố gắng ghi vào lòng. Ai gia lâm bồn rồi, ắt có tai họa lâm thân, phải cẩn thận mà dự phòng gian kế. Trung hậu nói với Trịnh Phi rồi, lại nói với Liêm Thoại Hoa rằng: Bắc Diện là người chánh trực, thiệt đáng tay làm di mẫu của ngươi. Có việc gì phải nên hiệp lực với người, chớ khá nghi nan mà trở ngại công việc. Trịnh Bắc Cung là Liêm Vi, hai người vâng dạ, rồi ai lui về phòng nấy nghỉ ngơi. Đoạn này nhắc về công chúa Lỗ Lâm, lên ở tại ẩn Phụng Sơn đã 3 tháng. Ngày kia thấy quân Tần vào thưa rằng: quốc cựu là Ân Long đi cầu viện đã về. Công chúa lật đật ra rước vào, Ân Long bèn thuật hết rằng: Các nước ai cũng sợ Oai Đông Tề, đều không dám cử binh. Chỉ có nước Sở sai Quỳnh Cái đi qua ám trợ và cho 10 muôn lương thảo. Còn nước Tống đưa Ngọc Thiền làm kế mỹ nhân, chỉ biết thành bại thế nào, nên tôi phải trở về thưa lại. Ân Long nói rồi, cái thấy Ân Phụng bước vào và thưa rằng: Tôi đã về tâu với Ân Thái Hậu rõ biết các việc bại binh. Ân Hậu nổi giận Lôi Đình, mắng công chúa là đồ vô dụng. Người lại có 3 muôn binh mã tới đây trợ chiến mà thôi. Công chúa nghe nói ngửa mặt kêu trời và than rằng: Phen này mẹ con chắc là không thấy mặt, còn vợ chồng cũng khó nổi gặp nhau. Phò mã ơi, trời đã dứt tình rồi, còn cuộc thắng bại đã rành trước mặt. Công chúa than rồi khóc ngất. Ân Long và Ân Phụng theo khuyên giải dây lâu, công chúa mới bớt cơn sầu, sực nhớ lại Bạch Liên Thánh Mẫu. Lúc này công chúa dặn hai vị quốc cựu ở lại trại tập luyện binh nhung, còn mình thì tách dặm lên non, cầu sư trưởng phân trần sâu trước. Nói về công chúa, khi dặn dò hai vị quốc cựu xong rồi, lên lên ngựa sẵn thông, đi mấy bữa thì đã tới sơn động, thấy nữ đồng ra đón rước chào mừng và hỏi rằng: Quý nhân tới ra mắt sư tôn, chắc là có chuyện chi đại sự. Công chúa đáp: Mấy năm nay cách mặt, nay mới đặng gặp nhau, vậy xin vào tâu với Thánh Mẫu cho mau rằng có Lỗ Lâm đến, xin vào yết kiến. Nữ đồng lật đật vào trong báo điện, tâu với Thánh Mẫu trước sau. Thánh Mẫu dạy cho vào, nữ tỳ trở ra thông tin ấy. Khi Lỗ Lâm công chúa tới trước, bảo tọa quỳ lạy nơi Thánh Mẫu mà bày tỏ hết các việc rồi. Thánh Mẫu mới mắng: Đồ súc sinh, ngàn năm đầu hạnh chẳng có dễ dàng gì. Ba món bảo bối của ta đã cho mà người ta thâu mất rồi, nay mặt mũi nào còn dám tới đây. Nữ đồng ở đâu? Mau đuổi nó ra khỏi ngõ. Công chúa nghe nói, năn nỉ khóc lóc hoài mà Thánh Mẫu cũng không nghe, hối nữ đồng đuổi ra cho rảnh mắt. Công chúa cực chẳng đã, phải lạy tạ rời dân. Ra tới trước động xảy ra gặp chị em bạn là Lục Vân Tiên, bèn đứng lại mà nói chuyện rằng: Chị nghĩ coi có thức, Chung Du Diệm ý mình nhiều pháp thuật, đã thâu lấy hết phép của ta, lại khi dễ đến sư tôn nhiều điều quá lẽ. Nó nói: Quyết lên cho tới Báu Châu Động, bách Bạch Liên yêu phụ mà lục gia. Chị nghe nơi nó nói như vậy có thức không? Lúc ấy, Thánh Mẫu tàn hình đi ra trước động, thoạt nghe công chúa nói chuyện với Dục Lân Tiên các lời. Bèn trở vào cho đòi công chúa vô mà hỏi rằng: Con sủ phụ nó sỉ mạ ta các điều như vậy, mà có thiệt hay là không? Công chúa nói: Mấy điều đó quả như lời, nên đệ tử mới tới đây mà bạch qua cùng sư trưởng. Bạch Liên tưởng thiệt, bèn nổi giận Lôi Đình, liền đòi bốn tên đồ đệ đem đồ báu linh theo hết, và bảo công chúa về trước, đem binh tới cửa phía tây thành Lâm Tri công phá. Công chúa vâng dạ và mừng rỡ vô cùng, liền lạy tạ ơn, trở ra khỏi động trung, cầm chỉ ba lên ngựa, vừa đi vừa cười mà nghĩ thầm rằng: Mình đặt điều nói láo mà Thánh Mẫu cũng nghe. Nếu mình nói thiệt một bề, chắc là Thánh Mẫu không chịu hạ sơn cứu giúp. Nghĩ như vậy, rồi dông rủi suốt ngày đêm về tới An Phụng Sơn. Anh em Ân Long sẽ tiếp rước vui mừng. Công chúa mới thuật lại các lời Thánh Mẫu đã dặn. Lúc ấy, công chúa hạ lệnh, truyền tam quân bạc trại, kéo xuống đánh cửa phía tây. Quân chánh ti vâng lời, trong một ngày đã tới Lâm Tri Hỗn Hải. Khi công chúa kéo binh tới, phát pháo an dinh rồi, kế giây lát có dân bào báo cho Thánh Mẫu và mấy vị tiên cô đã giá lâm. Công chúa có dạ mừng thầm, liền truyền quân đập bàn hương án sang nghinh tiếp. Thánh Mẫu song thẳng vào quân dinh, ngồi giữa mới phán rằng: Nước Tề ở phía đông thuộc mộc, nước Lỗ ở phía tây thuộc kim, ngày nhật thần bữa nay là kim khắc mộc. nếu xuất trận thì thắng được Tề Bang. Nói rồi, lại bảo đồ đệ đem cái hồ lô ra, lấy một xấp giấy, đưa lên giữa không trung thổi một cái, hóa bốn con thú dữ và một con long mã. Thánh Mậu cưỡi con long mã, tay cầm Uyên Ương kiếm, đi tới giữa cửa thành khiêu chiến. Quân giữ thành vào tâu lại cho Tuyên Dương hay. Tuyên Dương cả kinh, liền sai nội thần vào rước Trung Hậu ra trước Kim Loan Điện mà nghị định. Trung Hậu nghe có chỉ triệu, liền đánh tay làm một quẻ, thì đã hay Bạch Liên Thánh Mẫu hạ sơn. Ngặt vì trong mình đã có mang thai, gần tới kỳ sinh sản, biết trốn đâu cho khỏi tai họa. Nghĩ rồi, bèn truyền cung giám đi đòi Trịnh Quý Phi tới. Dặn dò các việc xong rồi, liền sửa sang long mã, thẳng tới Kim Loan Điện mà tâu xin cho ra trận. Thiên tử bèn y lời, rồi cũng theo chân lên giọng địch lầu mà lượt trận. Khi ấy phát ba tiếng pháo, mở cửa thành xông ra. Trung Hậu nhìn thấy một vị đạo cô, đầu đội mão liên qua, mình mặc áo bát quái, tóc bạc như tuyết, mặt đỏ dường hoa. Thật là một cái bông sen trắng, ở trên Phật tổ điểm hóa hành hình, tu luyện lâu năm nên được bề chánh quả. Trung Hậu xem rõ rồi, bèn hỏi rằng: Bớ yêu đạo, mi có phải là Bạch Liên Thánh Mẫu đó chăng? Thánh Mẫu đáp: Ta ở Báo Châu Động, hiện là Băng Ngọc Đại Tiên, ngàn năm chánh quả tu nên, đạo hiệu là Bạch Liên Thánh Mẫu đây. Vậy người hãy đem Ngô Phò Mã ra mà trả lại về dân hạt biểu cho Lỗ Bang. Nếu như chẳng chịu đầu hàng thì bần đạo chẳng chung chế. Trung Hậu nghe nổi giận, bèn hỏi rằng: Có tướng nào ra bắt con yêu phụ để lập công không? Điền Côn vâng lệnh, thúc ngựa xông ra. Bên kia Dương Lăng nửa tiên đưa gươm sức đánh. Đặng ba chục hiệp, Dương Lăng liền trá bại chạy dài. Điền Côn giục ngựa đuổi theo. Dương Lăng lấy một món bảo bối gọi là Tật Lê Giác Tế lên trên không. Điền Côn đứt sang thấy có đạo kim quang thẳng xông, và bảo bối ấy có ba khía, nhắm ngay trên đầu đánh xuống. Điền Côn lật đật quay ngựa bỏ chạy như dông mà không khỏi bị đánh trúc phớt nơi sau lưng. Trung Hậu xem thấy nổi xung, liền buông ngựa chặn đường đón đại. Điền Côn bị thương bỏ chạy, còn Dương Lăng thì đánh với Trung Hậu một hồi, Liệu Bề cự không lại mới quay ngựa tháo lui. Bạch Điên lại đưa gươm tiếp chiến, đến hơn trăm hiệp mà thắng bại chưa phân. Thanh Mẫu quý khen thầm và nghĩ rằng: Nếu dụng sức thì khó bề thắng nổi. Bèn niệm chú hô phong, tức thì tới thiên địa ám địa hôn, cắt bay cây ngã ầm ầm, lôi đánh quân Tề tối tăm mày mặt. Trung Hậu cũng lật đật niệm chú tam thai, gió thổi trở lại đánh quân Lỗ bỏ chạy mất xá tan quan. Thanh Mẫu liền niệm chú thô phép dội dàng, rồi dục thú xông tới đánh với Trung Hậu nữa. Dì Phúc là niệm chú đòi hung thần ác sát, hồi lâu thấy ở trên trời xa xuống những đầu yêu quỷ tinh ma, và giờ niệm chú Di Sơn đưa hòn núi Nga Mi tới chụp dây lấy Trung Hậu. Còn Trung Hậu lúc này đánh với Bạch Liên Thánh Mẫu đã có ý đề phòng, nên biết được các phép của Thánh Mẫu rồi, liền niệm chú thư phù nên yêu ma chẳng dám tới. Còn sau lưng thì cổng núi Nga Mi đánh với Thánh Mẫu, tay quơ đao dùng dục, chân thúc ngựa xông pha, mấy lần quay rồi ở lại qua thì phép của Bạch Liên cũng như tro bụi. Thanh Mẫu tức thì nổi giận, thâu phép lại đánh với Trung Hậu một hồi, hơn 300 hiệp cũng cầm đồng mãi. Trung Hậu Liệu Bề dùng sức không lại nên mới dùng mưu trá bại, bèn chém bậy một cái rồi bỏ chạy dài. Trung Hậu cũng giục ngựa đuổi theo. Thánh Mẫu mới lấy cặp kiếm Uyên Ương tế lên và nói rằng: Trung Sử Phụ, mi hãy coi bảo bối. Trung Hậu lên mắt có thấy có hào quang muôn đạo sáng lòa, phải chi gặp tay thật thà thì bị gươm Uyên Ương đưa về chính suối. Vì Trung Hậu có long thai gần mãn nguyệt nên có rồng vàng xuất hiện tướng tinh ra che đỡ, nên cặp gươm ấy cứ bay lượn trên không, xa xuống chém người không đặng. Trung Hậu biết mình đã gần kỳ thai dựng, Có nhờ con mẹ mới đặng toàn thây. Tức thì cắn máu đầu ngón tay, phùng lên cho Gươm Thiên vấy máu.